nắng xuân sao vâng quang tình đời. Còn tìm về bên cha một niềm thiết tha mong ân.
Giờ đây các anh các chị ơi, theo em thì 3 ngày Tết đã qua rồi, ta vẫn sống cái bầu khí đầu năm chứ không phải là qua hẳn. Bởi thế nên hôm nay em xin mời các anh các chị nghe cái bài mới nhất mà em vừa soạn dọn chính ngày hôm nay với cái đầu đề nó như thế này: Bốn mùa sống đời Kitô hữu. Nó là như vậy, nó có 3 phần. Phần thứ nhất là lịch sử loài người, mùa xuân hy vọng. Phần thứ hai, lịch sử cứu độ, thời gian viên mãn. Phần thứ ba, hành trình đức tin, bốn mùa sống đạo. Rồi, mời các anh chị nghe nhé. Nó cũng như tư tưởng, nó cũng mới mới, là lạ, kỳ kỳ. Giống như là bốn cái phần mà em đã gửi đi trong cái loạt bài mà mùa xuân muôn thuở Maria, hay là cái bài mà chúc xuân, chúc tuổi, chúc phúc ấy. Cái bài hôm nay cũng tiếp theo cái dòng tư tưởng đó. Trước hết, lịch sử loài người, mùa xuân cứu độ. Đúng thế, nếu trước nguyên tội chỉ có mùa xuân muôn thuở, mùa xuân thái hòa, mùa xuân duy nhất, hội đủ 3 yếu tố bất khả thiếu làm nên mùa xuân. Đó là mới mẻ về thời gian, tươi trẻ về không gian, và vui vẻ về nhân gian, thì sau nguyên tội chỉ còn lại mùa xuân lịch sử như hiện nay, một trong bốn mùa xuân hạ thu đông trong trời đất này thôi. Bởi tất cả 3 yếu tố làm nên mùa xuân đích thật liên quan đến thời gian, không gian và nhân gian, là mới mẻ, tươi trẻ và vui vẻ, đã vĩnh viễn không còn nữa. Thời gian trở thành tăm tối bởi con cựu xà Satan. Không gian ngay từ ban đầu đã bị Satan gieo cỏ lùng, nên đất đai bị nguyền rủa và đã mọc lên gai góc. Và nhân gian đã phải mang nặng đẻ đau, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thể sinh sống, cho tới khi trở về với đất bụi. Tuy nhiên, chính trong lịch sử của loài người, một lịch sử mà chính con người qua 2 nguyên tội đã yêu tối tăm hơn ánh sáng này, lại trở thành lịch sử cứu độ cho con người, lại trở thành môi trường vô cùng thuận lợi để ánh sáng chiếu soi nhân loại đã đến trong thế gian. Xin lỗi. Để ánh sáng thật chiếu soi nhân loại đã đến trong thế gian, một ánh sáng đã chiếu soi trong tăm tối, thứ tăm tối không át được ánh sáng. Nhờ đó, chính lịch sử của con người chẳng những là một khấu trường cho mặc khải thần linh của Thiên Chúa, mà còn là chứng nhân của mặc khải thần linh của vị Thiên Chúa là ánh sáng, của Thiên Chúa là tình yêu, đấng yêu thương chúng ta trước, đấng đến thời viên trọn, đã sai con mình hạ sinh bởi một người nữ, người con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng và chân lý, để mở màn cho thời cánh chung, thời sau hết, thời của một mùa xuân viên mãn sự sống, được ban tặng bởi vị chủ chăn nhân lành đến cho chiên được sự sống và là sự sống viên mãn. Thật vậy, cho dù con người sau nguyên tội tự mình đã vĩnh viễn làm mất đi mùa xuân nguyên thủy công chính, mùa xuân thái hòa trời đất, nhưng Chính tình yêu Thiên Chúa vẫn tiếp tục ở với con người vô cùng đáng thương. Qua lời hứa cứu độ ngay sau nguyên tội, cho dù ngay bấy giờ con người không tỏ dấu nhận lỗi của mình và xin lỗi Thiên Chúa, mà con người vẫn tiếp tục sống trong một mùa xuân hy vọng. Cho đến khi trời cũ, đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Nghĩa là cho tới khi Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn chết chóc, cũng chẳng còn tang tóc, chẳng còn kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Vào chính lúc Đấng là Alpha và là Omega, là nguyên thủy và là cùng đích, canh tân lại tất cả mọi sự. Một khi mùa xuân lịch sử, mùa xuân hy vọng của con người trên thế gian này đã được trở thành lịch sử cứu độ ngay từ ban đầu sau nguyên tội, và vào thời điểm của thời cánh chung được trở thành một trời mới đất mới, thay thế cho trời cũ đất cũ đã biến mất, ám chỉ muôn vật vô hình và hữu hình của 6 ngày tạo dựng ban đầu đã được thay thế. Và biển cũng chẳng còn, ám chỉ các biến động lịch sử theo chiều hướng xung khắc nơi con người ở thư Roma đoạn 7 câu 15 và câu 18 đến 19 và quằn quại rên xiết của tạo vật ở thư Roma đoạn 8 câu 22 đã được biến đổi thành một mùa xuân viên mãn, một mùa xuân vĩnh hằng, một mùa xuân hiệp thông, một mùa xuân sự sống, một mùa xuân đúng như sách Khải Huyền đoạn 21 từ câu 23 đến 25 đã diễn tả. Chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và con chiên là ngọn đèn chiếu soi, các dân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành, và vua chúa trần gian đem kho tàng vinh quang tới đó. Ngày nọ qua ngày kia, cửa thành không bao giờ đóng, vì ở đấy sẽ chẳng có đêm. Phần thứ hai, lịch sử cứu độ, thời gian viên mãn. Thế nhưng, trong khi chờ đợi một mùa xuân lịch sử là mùa xuân hy vọng, và trước khi đến mùa xuân viên mãn, mùa xuân vĩnh hằng cũng là mùa xuân hiệp thông, mùa xuân sự sống như thế, con người vẫn phải trải qua chu kỳ của thời gian 4 mùa xuân hạ thu đông. Một chu kỳ chẳng những xảy ra trong thời khoảng 1 năm 365 ngày, mà còn trong thời đoạn 1 ngày sống 24 tiếng và thời gian 1 đời sống của con người nữa. Ở chỗ, nếu xuân là mùa đầu tiên trong 4 mùa của 1 năm sống, thì 1 ngày sống bao giờ cũng được mở màn với mùa xuân, từ rạng đông tới trưa, và 1 đời sống bao giờ cũng được bắt đầu bằng tuổi thanh xuân, từ khi mới sinh cho đến 20 tuổi. Nếu hạ là mùa thứ 2 tiếp ngay sau mùa xuân, thì 1 ngày sống vào mùa hạ, tức từ chính ngọ ban trưa tới 3 giờ ban chiều. Và 1 đời sống mùa hạ có thể được tính từ tuổi 21 tới 40. Nếu thu là mùa thứ 3 sau mùa hạ, thì 1 ngày sống sang mùa thu từ sau 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và 1 đời sống mùa thu từ tuổi đời 41 đến 60. Cuối cùng, nếu đông là mùa thứ 4 sau mùa thu, thì ngày sống vào mùa đông từ 7 giờ tối tới rạng đông hôm sau. Và 1 đời sống mùa đông ở vào tuổi về hưu sau 60 cho tới khi nhắm mắt xuôi tay lìa đời. Vấn đề được đặt ra ở đây là trong 4 mùa xuân hạ thu đông theo lịch sử từ sau nguyên tội cho tới ngày cùng tháng tận đây, thì mùa nào là mùa chính yếu nhất và là mùa quan trọng nhất? Theo tâm lý của lòng người thì chắc chắn là mùa xuân. Tuy nhiên, theo chu kỳ triển nở thì lại là mùa hạ. Mùa tràn đầy ánh sáng và năng lượng là những yếu tố bất khả thiếu để sinh vật nảy nở, sống động và phát triển. Có thể nói, mùa xuân là mùa tái sinh sau mùa đông chết chóc của sinh vật, bao gồm cả thực vật, động vật và nhân vật. Nhưng sinh vật chỉ nảy nở và phát triển mạnh liệt nhất trong mùa hạ mà thôi. Như thế, phải công nhận rằng mùa hạ là mùa chính yếu nhất và quan trọng nhất. Trong công cuộc cứu độ và về phụng vụ của giáo hội cũng thế. Không phải hay sao? Mầu nhiệm tử giá của Chúa Kitô, một biến cố cho thấy tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa và về Thiên Chúa. Khi nào quý vị treo con người lên, quý vị sẽ biết là tôi. Theo thiên định, không xảy ra một thời khắc nào khác trong ngày, như vào buổi sáng hay buổi chiều hoặc buổi tối, mà là vào buổi trưa. Từ chính ngọ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Từ 12 giờ trưa, vì là lúc Tổng trấn Phi-la-tô chấp nhận tuyên án tử giá cho Chúa Kitô vô tội. Tới 3 giờ chiều, vì là thời khắc Chúa Kitô lạy cha, con xin phó hồn con trong tay cha. Nói xong, người tắt thở. Luca đoạn 23 câu 46. Nếu biến cố tử giá xảy ra vào thời điểm mùa hạ của một ngày sống này, thì mùa xuân cứu độ phải xảy ra ngay trước đó. Mà tột đỉnh của mùa xuân cứu độ này là ở biến cố Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Jerusalem vào buổi sáng Chủ nhật lễ lá. Và mùa thu cứu độ được xảy ra ngay sau đó, ngay sau mùa hạ cứu độ, có nghĩa là ở biến cố táng xác người vào huyệt đá vào buổi chiều thứ sáu, trước khi bước vào thời khắc của ngày hưu lễ. Và tất nhiên sau đó, sau mùa thu cứu độ là mùa đông cứu độ, thời gian Chúa Kitô ở trong hang mộ tử thần kéo dài cho tới khi người sống lại từ trong kẻ chết, mở màn cho một mùa xuân hiệp thông được tái sinh bởi cuộc vượt qua của Chúa Kitô trong lịch sử của loài người. Một mùa xuân hiệp thông chẳng những của muôn loài thụ tạo, những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người được giải thoát, được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Roma đoạn 8 từ câu 19 đến 21. Mà nhất là của riêng giáo hội được người thiết lập trên trần gian này như là một dấu hiệu hiệp thông, như hiến chế ánh sáng muôn dân về giáo hội ở đoạn 1 câu 1 đã xác định như thế. Theo chiều hướng bốn mùa cứu độ như vậy, liên quan đến chính bản thân của Chúa Kitô, đấng thiên sai cứu độ, phụng vụ của giáo hội cũng được diễn tiến theo chu kỳ bốn mùa xuân hạ thu đông như thế này. Mùa phụng vụ có thể được gọi là mùa xuân, là mùa Giáng sinh, bao gồm cả mùa thường niên tiếp theo mùa Giáng sinh. Mùa phụng vụ có thể được gọi là mùa hạ, được bắt đầu vào mùa chay và đạt đến tột đỉnh nơi tuần thánh nói chung và tam nhật vượt qua nói riêng, rồi sinh động vào mùa phục sinh. Mùa phụng vụ có thể được gọi là mùa thu và mùa đông, là mùa thường niên tiếp ngay sau mùa phục sinh. Trong đó, mùa phụng vụ có thể gọi là mùa thu, bao gồm các bài phúc âm là bài đọc chính trong phần phụng vụ lời Chúa, liên quan đến thân phận bất hạnh của Chúa Kitô khi người thực hiện thừa tác vụ thiên sai của người trước cõi lòng mù quáng và cứng cỏi của dân Do Thái bấy giờ. Và mùa phụng vụ có thể được gọi là mùa đông, là mùa thường niên ở những tuần lễ cuối cùng liên quan đến những bài phúc âm về ngày cùng tháng tận. Phần thứ ba, hành trình đức tin, bốn mùa sống đạo. Cuộc hành trình đức tin trần thế của thành phần Kitô hữu là môn đệ của Chúa Kitô cũng có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông này. Trước hết, theo phụng vụ các bí tích, thì mùa xuân của hành trình đức tin được bắt đầu vào lúc Kitô hữu lãnh nhận phép rửa tái sinh. Mùa hạ của hành trình đức tin đạt đến tột đỉnh khi họ lãnh nhận bí tích thêm sức. Mùa thu của hành trình đức tin là khi họ lãnh nhận bí tích thống hối hòa giải. Và mùa đông của hành trình đức tin, đó là lúc họ lãnh nhận bí tích sức dầu thánh. Sau nữa, hành trình đức tin chẳng những liên quan đến phụng vụ các bí tích, như vừa được suy diễn và phân tích trên đây, mà còn liên quan đến cả tiến trình tu đức của Kitô hữu nữa. Có nghĩa là liên quan đến đời sống đức tin hay sống đạo của họ, bao gồm cả hai phương diện tiêu cực lẫn tích cực. Về phương diện sống đạo tiêu cực, thì hành trình đức tin sống đạo của Kitô hữu có thể diễn tiến như thế này. Mùa xuân sống đạo của họ là khi họ được ơn Chúa ban và cảm thấy được an ủi cùng sốt sắng. Khi tham dự tĩnh tâm hay sáu mỗi lần xưng tội, nhất là những lần họ thi hành các việc lành phúc đức và đạo đức. Mùa hạ sống đạo là những hy sinh hãm mình họ tự khổ chế cùng với các hoạt động bác ái xã hội và tông đồ của họ. Mùa thu sống đạo là khi họ cảm thấy khô khan nguội lạnh, chán trường, chẳng muốn làm gì hết, thậm chí buông bỏ tất cả những gì đã thực hiện trong mùa xuân hay mùa hạ sống đạo của họ trước đó. Mùa đông sống đạo là lúc họ cố tình phạm các thứ tội nói chung, nhất là tội trọng, hoàn toàn mất ơn nghĩa Chúa, mất hết mọi công phúc lập được trước đó. Về phương diện tích cực sống đạo, thì hành trình đức tin của Kitô hữu có thể diễn tiến như thế này. Mùa xuân là mùa họ nhận được dồi dào ân sủng Chúa ban cho họ, bao gồm các tác động thần linh nơi họ. Mùa hạ là mùa họ đáp ứng các tác động thần linh của Chúa nơi họ bằng đức ái trọn hảo, qua chứng từ trung thực và sống động của họ, nhất là khi họ phải chịu khổ, chịu thử thách. Như một cành nho đã sinh hoa trái bị cắt tỉa đi cho càng sinh hoa trái hơn. Mùa thu là lúc họ trở thành trò hề trước mặt thế gian, bị thế gian khinh khi chống đối. Và mùa đông là lúc họ trở thành hạt lúa miến mục nát đi, khi họ sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho phần rỗi của anh chị em họ. Hay khi họ chấp nhận tất cả mọi hậu quả gây ra bởi tội nhân để cầu cho tội nhân được rỗi. Nghĩa là họ âm thầm chuyển cầu cho tội nhân bằng việc chịu khổ thay cho tội nhân. Nhờ đó, tội nhân được cứu độ. Kính thưa quý anh quý chị, đó là những gì em xin chia sẻ với anh các chị sau 3 ngày Tết của chúng ta, khi mà vẫn còn những ngày đầu năm. Vậy thì chúng ta hãy đặt lại vấn đề ở chỗ là chúng ta thích sống cái mùa nào trong hành trình đức tin của chúng ta. Chúng ta thích mùa xuân hay là mùa hè? Chúng ta đang ở mùa nào trong hành trình đức tin của chúng ta? Tùy chúng ta suy nghĩ. Đây chỉ là những gì mà em xin gợi ý để cho chúng ta thấy được là chúng ta sẽ phải trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Cả về lĩnh vực hay là phương diện tiêu cực lẫn phương diện tích cực. Phương diện tiêu cực là chúng ta chỉ sống ở cái tầm mức đạo đức thôi. Còn về phương diện tích cực, đó là chúng ta đã sống trong cái tầm mức trọn lành. Do đó nên hành trình đức tin của chúng ta mà sống 4 mùa xuân hạ thu đông về phần tiêu cực có nghĩa là chúng ta đi từ tốt đến xấu. Đi từ theo Chúa đến bỏ Chúa. Bỏ Chúa khi vào mùa đông đấy. Còn chúng ta mà sống đạo hay là trải qua hành trình đức tin qua 4 mùa xuân hạ thu đông đó, nó là đi từ ơn Chúa cho tới đáp ứng, chịu khổ và hy sinh cho tới cùng, giống như Chúa vậy. Đó là người đã yêu những kẻ thuộc về mình thì người yêu họ cho đến cùng.
Khi mùa thu tới, nghe lá thu rơi, lao sao gọi mời, còn tìm về Cha yêu là nguồn vui an những lúc gian nan. Khi mùa đông tới, đêm tối lung linh, cô đơn bồng bềnh, còn một đời lao lung, nguyện cầu Chúa thương ban nguồn hồng ân. Trên dương gian năm tháng trôi qua, con vui câu ca cho dẫu gian nan.
và mùa đông là lúc họ trở thành hạt lúa miến mục nát đi, khi họ sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho Chúa Kitô, hay họ sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi hậu quả gây ra bởi tội nhân để chuyển cầu cho tội nhân được rỗi. Nghĩa là họ âm thầm yêu thay, đền thay cho tội nhân bằng cách bù đắp những gì còn thiếu nơi cuộc khổ nạn của Chúa Kitô đã chịu vì nhiệm thể người là giáo hội. Tóm lại, hành trình đức tin sống đạo bốn mùa xuân hạ thu đông về phương diện tiêu cực là đi từ tốt lành đến tội lỗi. Một thứ sống đạo chỉ có tính cách thuần đạo đức và chỉ dừng lại ở tầm mức đạo đức thôi. Trong khi đó, hành trình đức tin sống đạo bốn mùa xuân hạ thu đông về phương diện tích cực lại đi từ sự sống đến sự sống sung mãn hơn, hoàn toàn có tính cách thánh thiện và ở tầm mức trọn lành. Tuy nhiên, hành trình đức tin của chúng ta theo chiều hướng sống đạo, dù tiêu cực hay tích cực, chúng ta vẫn sống trong lòng thương xót Chúa vô biên, không thể nào bị hư đi được. Một lòng thương xót Chúa có thể ví như là biển chết ở thánh địa vậy, nơi một khi chúng ta xuống tắm ở đó, dìm mình ở đó, nếu không biết bơi đi nữa, cũng không thể nào bị chìm đắm. Thậm chí có muốn chìm chăng nữa, bởi nồng độ quá mặn của nó. Trái lại, nhờ trọng lực nâng đỡ của nó, chúng ta tha hồ mà bơi lội và ngặt lụt. Chỉ trừ duy một trường hợp bị chết đuối không thể cứu vãn được, đó là làm cho biển chết này mất đi nồng độ thật mặn của nó. Và chỉ có một chất duy nhất có thể vô hiệu hóa trọng lực tự nhiên bẩm sinh của biển chết lòng thương xót Chúa này, đó là không tin vào lòng thương xót Chúa. Thế thôi. Thứ bốn, lịch sử mùa đông tận cùng tột đỉnh. Trong thời điểm thương xót hiện nay được khơi động bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị đã trực giác thấy đây là thời điểm thương xót, như Đức Thánh Cha Francisco cảm nhận trong lần gặp gỡ với hàng giáo sĩ Roma vào đầu mùa chay 2014 ngày 6 tháng 3, thì quả thực thế giới loài người hiện nay đang ở vào giai đoạn lịch sử mùa đông, đầy những tối tăm và chết chóc, những yếu tố và dấu hiệu thực sự của mùa đông là mùa chết chóc. Tối tăm ở chỗ đầy những thứ phách, dối trá và lừa đảo đủ thứ, đủ kiểu, đủ cách và về đủ mọi phương diện, chứ không phải chỉ toàn là fake news. Đến độ chính bản thân con người cũng trở thành fake. Điển hình nhất, đến độ chính bản thân con người cũng trở thành fake. Điển hình nhất là chuyển giống hay hôn nhân đồng tính, trở thành thật là dị dạng đến quái dạng, được bộc lộ hay tỏ hiện nơi những ý nghĩ, chọn lựa, ngôn từ, tác hành và phản ứng kinh hoàng khủng khiếp của họ ngay giữa thời đại văn minh tân tiến về vật chất và nhân bản, về tự do nhân quyền của họ. Chết chóc càng ngày càng gia tăng, đến độ thế giới loài người này đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị gán ghép cho nhãn hiệu văn hóa sự chết. Một nền văn hóa sự chết xuất phát từ lòng người, từ những gì là vị kỷ, chia rẽ, thậm chí đi đến chỗ hận thù ghen ghét nhau, nên đã dám ngang nhiên ra tay dã man sát hại lẫn nhau bằng cách phá thai, bằng việc triệt sinh an tử và triệt sinh trợ tử, bằng các thứ chiến tranh được tạo ra để bán vũ khí, bằng các cuộc khủng bố tấn công, bằng cách biến nhân tai thành thiên tai. Thế nhưng, nếu trong 6 ngày tạo dựng, tiến trình đi từ bất toàn đến thành toàn thế nào, có nghĩa là qua một buổi chiều và một buổi sáng, thì chu kỳ mùa xuân lịch sử, mùa xuân sau nguyên tội, mùa xuân hy vọng cứu độ cũng thế, cũng sẽ đi đến tận cùng của nó vào giai đoạn lịch sử mùa đông, để rồi sau đó mới tiến sang mùa xuân Canh Tân. Theo dự án thần linh của Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và toàn năng, vị Thiên Chúa là chủ thể muôn loài và lịch sử của loài người. Và đó là lý do kết thúc bài huấn từ về ngày cùng thán tận của mình. Ngay sau khi tỏ cho các môn đệ biết về các dấu chỉ khủng khiếp và kinh hoàng liên quan đến cả thời gian và không gian lẫn nhân gian, Chúa Kitô đã cho các vị thấy ánh sáng cuối đường hầm, cho thấy vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes ở nơi một hình ảnh rất cụ thể theo định luật tuần hoàn của thiên nhiên như sau. Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã gần đến rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã gần đến. Trong lời kết cho câu chuyện tận thế có hậu trên đây của Chúa Kitô, chúng ta thấy hình ảnh hai trong bốn mùa, đó là mùa xuân và mùa hạ. Mùa xuân ở chỗ khi cây đâm chồi và mùa hạ ở chỗ thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Vì mùa xuân báo hiệu mùa hạ, và vì thế nếu mùa xuân liên quan đến sự sống tái sinh sau mùa thu tàn tạ và mùa đông chết chóc, thì mùa hạ liên quan đến sự sống viên mãn. Một sự sống viên mãn được bắt đầu từ mùa xuân, đồng thời cũng làm cho mùa xuân được nên chọn. Và tự mình, mùa xuân được trở thành mùa xuân hiệp thông sự sống, nhất là cho những ai đã từng liên lỉ sống trong mùa xuân hy vọng cứu độ. Chính vì thế mà Thánh Phaolô đã cảm nhận và xác tín trong thư Do Thái đoạn 9 từ câu 26 đến câu 28 như sau. Vào lúc cuối thời, người đã xuất hiện chỉ một lần duy nhất để tiêu diệt tội lỗi bằng những hiến tế chính mình, giống như con người phải chết một lần rồi sau đó phải chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà là để cứu độ những ai thiết tha trông đợi người. Bởi thế, để có thể tiến từ mùa xuân hy vọng cứu độ trong mùa xuân lịch sử sang mùa xuân hiệp thông sự sống, Kitô hữu cần phải tiếp tục hành trình đức tin trần thế của mình như thành phần năm cô trinh nữ khôn ngoan mang theo dầu đức cậy cho cây đèn đức tin để sáng lên đức ái. Nhờ đó, vừa nghe thấy tiếng hô chàng rể đến, hãy ra đón chàng, Kitô hữu chúng ta có thể hân hoan cùng chàng rể tiến vào tiệc cưới, là cuộc hiệp thông sự sống thần linh vĩnh hằng trong ba ngôi chí thánh là Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đấy là tất cả những gì em xin chia sẻ với quý anh quý chị. tông đồ Chúa Tình Thương rất thân yêu của em. Một bài vừa viết xong, chưa có kịp ráo mực thì em đã đọc cho các anh chị nghe rồi. Trước khi em phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa cũng như cho nội bộ trong Chúa Tình Thương hôm nay. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Xin Chúa luôn luôn ở với chúng ta để chúng ta được bình an của Chúa Kitô Giáng sinh và Phục sinh. Nhờ đó, cuộc đời của chúng ta ngày nào cũng vậy, cũng vui như Tết. Amen. Tạ ơn Chúa. Mời các anh chị chia sẻ nữa nếu có. Cái tuổi của anh chị em mình là tựa vào mùa đông hết rồi, cái tuổi đời á. Còn hành trình đức tin của chúng ta thì tới cái mùa nào rồi không biết nữa. Vậy đấy.
Đúng là lâu lâu anh Tịnh phải cho chúng em nhìn lại chúng em.
Thì đấy là những cái gợi ý đấy. Rồi, nhưng mà thật sự chúng ta đang ở cái gọi là thời điểm cánh chung. Mà thời điểm cánh chung các anh chị biết á, bắt đầu từ hồi nào cơ? Chúng ta hay nói đến mầu nhiệm cánh chung phải không? Là mầu nhiệm kết thúc đó, mầu nhiệm cuối cùng đó. Chung là cuối đấy. Thì bây giờ mầu nhiệm cánh chung được bắt đầu từ hồi nào các anh chị? Ở trong bài em viết đây cũng có nói xa xa về chỗ đó rồi đó. Là từ hồi nào? Và em cũng mấy lần em chia sẻ với các anh chị em đọc kinh ban chiều á, về cái vấn đề mầu nhiệm cánh chung đó, bắt đầu từ hồi nào ạ? Bắt đầu từ khi mà có những cái biến động giống như bây giờ hả? Giống như tận thế nơi rồi gì? À, bắt đầu từ hồi Chúa Giêsu xuống thế làm người. Đấy, từ hồi đó cơ, chứ không phải là bây giờ đâu. Mà chỉ là cái thời điểm cuối. Đúng rồi, chỗ cái thời cánh chung thôi. Thời cánh chung là gì? Là thời cuối phải không? Vậy thì Thánh Phaolô nói rất đúng. Trước đây, trước kia, Thiên Chúa nói với Cha ông chúng ta qua cách này cách kia. Nhưng mà vào thời sau hết này, the final age, Thiên Chúa đã nói với chúng ta qua người con. Từ khi Chúa Giêsu sinh ra đã là thời cánh chung rồi. Chúa Giêsu sinh ra đó là thời sau hết rồi đấy. Thì cuối cùng Thiên Chúa thực hiện lời hứa của người, đó là sai con của một người tới để cứu độ nhân loại. Đấy, đó là cuối cùng đó, thời cuối cùng đó là chính khi Chúa Giêsu sinh ra. Và bây giờ càng ngày càng đi đến cái giai đoạn cuối cùng của mùa của thời cánh chung đó. Đó là giai đoạn mà Chúa Kitô trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Thì trước cái thời điểm đó thì sẽ xảy ra những cái gì? Sẽ xảy ra một cái lịch sử mùa đông. Thì bây giờ chúng ta đang thấy lịch sử mùa đông đây này. Lịch sử mùa đông nó cho chúng ta thấy cái gì? Tối tăm và chết chóc. Và chúng ta thấy thời này không? Rõ ràng chúng ta là chứng nhân nhìn thấy những cái tối tăm và chết chóc. Covid làm cho chết bao nhiêu người rồi. Rồi động đất chết, rồi núi lửa chết, rồi sóng thần chết. Vì thế em gọi là đây là lịch sử mùa đông. Và mùa đông thì tất nhiên là sắp sửa sang mùa xuân. Càng tăm tối thì lại càng cần phải có ánh sáng. Mà ánh sáng đó chỉ có xuất phát từ Chúa thôi. Và Chúa Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết là như vậy. Chứ không phải Chúa sống lại giống như em vẫn nói từ trên núi Tabor. Không. Chúa sống lại từ trong kẻ chết. Có nghĩa là từ trong những cái gì mà khốn nạn nhất của loài người. Những cái gì mà khốn nạn nhất của loài người đó là tội lỗi và sự chết. Đấy, Chúa sống lại từ đó. Bởi thế nên sinh em thích nhất là đêm phục sinh. Bởi vì sao vậy? Giữa cái tăm tối như vậy, ánh sáng bừng lên, đánh tan bóng tối luôn. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó mùa đông của con người ta đang ở trong mùa đông tối tăm chết chóc đây này. Lịch sử, đang lịch sử mùa đông đây này. Nhưng đó cũng là dấu hiệu ánh sáng sắp sửa bùng lên từ cái mùa đông này. Đó là Chúa Kitô tới để cứu độ nhân loại. Bây giờ con người không thể cứu độ được mình nữa. Và chỉ có mong đợi Chúa thôi. Và đó cũng là lý do mà Chúa đã tỏ lòng thương xót của Chúa. Và cái thời điểm thương xót này là thời điểm mà Chúa nói với chị Faustina ở Nhật ký đoạn 848. Đó là con hãy loan truyền lòng thương xót của Cha cho nhân loại. Nhân loại phải nhận biết lòng thương xót của Cha. Đó là dấu hiệu cho ngày cùng tháng tận. Sau đó là ngày công thẳng. Chính Chúa đã báo rồi. Cái dấu hiệu để chúng ta có thể được cứu độ, Chúa cho chúng ta đó. Giê-xu ơi, con tin nơi Chúa. Và cái đó chính là cái dầu đèn của 10 cô trinh nữ đấy. Của 5 cô khôn ngoan đấy. Bởi vì bây giờ chúng ta không còn trông mong ở đâu được nữa, ngoại trừ một mình Chúa thôi. Chính cái giàu đó chứng tỏ là tin vào Chúa đó, trông đợi Chúa đó, khao khát Chúa đó, chứ không có một cái gì khác hết. Chính cái lời mà Chúa dạy chúng ta đó, Giê-xu ơi con tin nơi Chúa, đó là dầu đèn để mà đón Chúa khi Chúa tới. Thật sự là bây giờ rất là cần cầu nguyện các anh chị. Khi chúng ta cầu nguyện đây chính là chúng ta thực hiện và hiện thực hóa Giê-xu ơi con tin nơi Chúa. Thế thôi, và chúng ta sẽ cảm thấy bình an, và chúng ta sẽ mang lại bình an cho những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn trong cái lúc mà thế gian đang sống trong lịch sử mùa đông chết chóc, tăm tối, gian dối như thế này. Vâng, bất cứ hành trình đức tin của chúng ta đang ở đâu, chúng ta vẫn đang ở trong lòng thương xót Chúa, có vậy thôi.
Khi mùa thu tới, nghe lá thu rơi, lao sao gọi mời, còn tìm về cha yêu là nguồn vui an những lúc gian nan. Khi mùa đông tới, tim tôi lung linh, cô đơn bồng bềnh, còn một đời lao. Chúa.